Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta long trọng mừng bốn vị thánh tử đạo Hải Dương. Nhưng trong bốn vị thánh này, chúng ta thấy có tới ba vị thánh là người Tây Ban Nha: Thánh Jerónimo Hermosilla Lim là thánh giám mục ngày chịu tử đạo lúc 61 tuổi. Vị thánh giám mục thứ hai của người Tây Ban Nha là thánh Valentino Vinh, chết lúc 34 tuổi. Rồi vị thánh thứ ba là thánh Firo Amato Bình, vị linh mục chết lúc 30 tuổi. Và chỉ có một vị thánh Việt Nam, vị thánh nhỏ nhất, không phải là giám mục, cũng không phải là linh mục, mà chỉ là một thầy giảng thôi. Đó là thầy giảng Du Xe Nguyễn Duy Khang, người gốc Thái Bình. Ba vị thánh trước thì bị xử trảm vào ngày 1 tháng 11 năm 1861. Còn vị thánh sau cùng, vị thánh thứ tư, Du Xe Nguyễn Duy Khang, thì đã chịu tử đạo sau hơn một tháng, tức là ngày 6 tháng 12 cùng năm. Thế nhưng được ghép chung lại bởi vì cái sự liên hệ và gắn bó với nhau, không chỉ vì các ngài cùng dòng Đa Minh, nhưng mà vì trong cuộc đời phục vụ dấn thân và trong cái chết cũng có những cái gắn bó với nhau, cho nên cũng xứng hợp để liên kết các ngài lại chung trong cùng một ngày mừng. Nhưng qua đó, như chúng ta lúc đầu thánh lễ đã nghe cha chính xứ đã xác định, có lẽ gần như một cái cách biện minh để cho thấy rằng ở đây không phải là chuyện riêng của dòng Đa Minh, mà là chuyện của giáo hội Việt Nam, của cộng đoàn con cái của Thiên Chúa, là những thành phần của Đức Kitô. Cho nên đó là điều rất chính xác, không có cái chuyện riêng tư, không có cái chuyện tôn vinh riêng, mình tôn vinh gà nhà của mình, không phải vậy. Nhưng mà đúng hơn, ở đây chúng ta cần nhìn lại để thấy rõ rằng các ngài nên thánh là bởi vì đâu và hướng tới đâu. Thưa các ngài nên thánh là bởi vì các ngài thực sự đã biết đáp lại lời của Chúa Giêsu nói qua bài tin mừng của thánh Luca chúng ta vừa nghe: ai muốn theo ta phải bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Theo Chúa Giêsu đó là đi vào cái con đường của Thiên Chúa là Cha, đấng yêu thương con người và muốn cứu độ con người. Cho nên Đức Kitô, ngài chính là một vị tử đạo đầu tiên, là đấng đã dám bỏ mình để xuống đón nhận thánh ý của Thiên Chúa Cha, xuống làm người để thi hành thánh ý của Chúa Cha. Dẫu cho vì đó mà ngài phải như vác thập giá, không phải chỉ có mấy tiếng đồng hồ đâu, mà vác cả đời nhập thể và cứu thế của ngài, đón nhận những đau khổ, để qua đó ngài nối kết con người lại với Thiên Chúa và con người lại với nhau trong tình yêu cứu thế của ngài. Và con đường đó đã dẫn đưa ngài tới việc tử đạo. Ngài là vị tử đạo đầu tiên, và ngài là đấng đã có thể nói cho con người chúng ta rằng ngài tin vào tình thương của Thiên Chúa là Cha. Ngài tin rằng Thiên Chúa là Cha không ném ngài xuống vũ trụ này, không đem ngài bỏ chợ. Trái lại, Thiên Chúa Cha ấy muốn ngài xuống làm người để cứu độ trần gian, thì chính Thiên Chúa Cha cũng sẽ làm cho ngài từ cõi chết sống lại và đem đặt ngài ngự bên hữu của Thiên Chúa Cha trong vinh quang, trong hạnh phúc vô cùng. Đó là điều mà Đức Kitô là con Thiên Chúa đã tin vào Chúa Cha, và niềm tin của ngài thật không phải là sai lầm. Cho nên Ngài xác tín điều đó, Ngài sống hết mình vì điều đó. Ngài cũng mời gọi chúng ta, những kẻ mà cũng cần phải được hưởng ơn cứu độ nhờ đi vào cái quỹ đạo yêu thương cứu thế của Thiên Chúa, nghĩa là phải bước theo chân Ngài, phải theo Ngài. Cho nên cái chuyện mà theo Ngài ở đây không phải chỉ là chuyện mà tự do, thích thì theo, không thích thì thôi. Trái lại, đó là một điều cần thiết để cho chúng ta được xứng đáng làm con cái của Thiên Chúa, nghĩa là con biết tin cậy vào cha mẹ của mình, con biết đi đúng đường của cha mẹ mình. Và ra như ông cha chúng ta vẫn nói, cá không ăn muối, cá ương, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư. Ngày hôm nay thì có khi ngoài đời người ta hay nói khác đi, nhưng mà đối với Thiên Chúa thì điều đó là chắc chắn 100%. Chúa Giê-xu đã đi đúng đường, cho nên Ngài đã đạt được vinh quang của một đấng cứu độ trần gian, trở thành con dấu ái của Thiên Chúa, và Ngài trở thành khuôn mẫu cho chúng ta. Cho nên bốn vị thánh mà chúng ta long trọng mừng kính ngày hôm nay là bởi vì nhờ các ngài đã biết tin vào đường lối của Đức Kitô, tin vào điều Ngài dạy, và cũng tin như là Thánh Phaolô nói với chúng ta qua thư gửi cho tín hữu Roma mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai hôm nay, rằng nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta thì không ai có thể chống lại chúng ta cả, và không gì có thể tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giê-xu Kitô. Cho nên nếu các thánh đã đạt được vinh quang là bởi vì các ngài đã tin vào Đức Kitô, và cùng với Đức Kitô tin vào Thiên Chúa là Cha, tin vào cái con đường mà Đức Kitô đã mở ra từ trời xuống thế và cũng từ đó lên trời, bằng việc bỏ ý riêng của mình để sống theo thánh ý của Thiên Chúa là Cha, tin vào tình thương của Thiên Chúa đối với mình, một tình thương có sức bảo vệ, nâng đỡ, dẫn dắt chúng ta từ đất về tới trời hạnh phúc. Và trong niềm tin đó thì chúng ta cũng thấy một cái ánh sáng đặc biệt, như trong bài đọc thứ nhất qua sách Khôn Ngoan đã cho thấy rằng nếu như chúng ta sống theo đường lối của Chúa, đi vào trong cái quỹ đạo cứu thế yêu thương của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ có thể thông dự vào trong ánh sáng tình thương của Thiên Chúa, một ánh sáng mà có thể nói dưới mắt người đời thì người ta không cảm thấu được. Người ta nhìn đó như một cái gì là khờ dại, là cái gì là bi đát, là bế tắc. Nhưng thực ra tất cả những điều đó nó sâu xa và nó vươn cao để giúp cho con người chúng ta đạt tới trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặt cuộc đời của những vị thánh mà chúng ta long trọng mừng kính ngày hôm nay trong ánh sáng của lời Chúa, trong gương mẫu của Đức Kitô và cái con đường mà Ngài đã mở ra cho chúng ta, có lẽ đó cũng là một ánh sáng mời gọi, gieo niềm hy vọng cho tất cả chúng ta. Bởi vì có thể nói cuộc đời của chúng ta hôm nay là cuộc đời của những con người mà từng lắng nghe lời mời gọi của Đức Kitô, và Ngài vẫn thiết tha mời gọi chúng ta: ai muốn theo ta hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta. Có lẽ không còn phải là muốn đâu, mà là cần phải biết tin tưởng vào tình thương của Chúa để mà làm cho cuộc sống của mình hằng ngày được thu hút vào trong cái con đường của Đức Kitô đã đi qua, được thu hút vào chính cái tình yêu của Thiên Chúa đối với con người của chúng ta, để rồi giữa cuộc đời ngày hôm nay có thể nói chúng ta không có vác cái thánh giá bằng gỗ, nhưng mà bằng bao nhiêu những gian truân thử thách trong cuộc sống này, đó là những cái cơ hội để chúng ta được gọi mời sống theo thánh ý của Chúa, đó là những cái thử thách để chúng ta phải làm chứng, phải tỏ ra rằng mình thực sự tin vào Thiên Chúa là Cha của mình, tin vào tình thương của Ngài gửi đến mở ra cho chúng ta trong cuộc đời này. Để nếu được như thế thì có thể nói từng bước chúng ta cũng sẽ đạt được tới sự thánh thiện của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Sự thánh thiện đó có thể nói là một cái cuộc tử đạo liên lỉ mà có khi không cần phải đổ máu, bởi vì chúng ta sống đạo một cách đầy đủ, nhiệt tình và trung kiên. Sống đạo ở đây không gì khác hơn là tin vào tình thương của Chúa đối với mình, tin vào đường lối của Thiên Chúa mở ra và dẫn dắt mình trên mọi nẻo đường của cuộc sống, trong từng cảnh huống của cuộc đời, khi thuận lợi cũng như những lúc mà không thuận lợi, khi vừa ý cũng như khi nghịch ý. Tất cả những điều đó là những cơ hội để giúp cho chúng ta nên thánh. Tôi đọc một cái câu ngắn ở trong cái hạnh tích trong in ở phía sau cái ảnh của bốn vị thánh tử đạo Hải Dương. Vị thánh thứ hai đó là vị thánh Valentino Vinh. Khi mà ngài lên đường đi sang Việt Nam để làm công việc truyền giáo thì có người hỏi ngài đi đâu vậy? Ngài trả lời rằng tôi đi để quê hương tôi có người làm thánh. Thưa quý ông bà và anh chị em, cái niềm xác tín, cái tâm tình khao khát của một vị thánh, một con người chết vẻ cũng phải hưởng dương thôi chứ chưa được hưởng thọ, thế nhưng mà ngài đã thực sự trở thành thánh với cái niềm xác tín đó. Ngài đã làm cho quê hương Tây Ban Nha của ngài được hãnh diện vui mừng, và chắc chắn Thiên Chúa cũng vui mừng bởi vì ngài ra đi để ngài làm thánh. Cũng nhờ đó mà Việt Nam của chúng ta trong bốn vị thánh này lại có một vị thánh trẻ tuổi, mới 29 tuổi, thánh thầy giảng Du Xe Nguyễn Duy Khang. Ngài cũng đã theo cái con đường đó trong niềm tin tưởng vào tình thương của Đức Kitô, tin tưởng vào vị thầy của mình từ thánh Đa Minh rồi đến qua cái vị thánh trước đó là giám mục Geronimo Lim. Như vậy thì ngày hôm nay mỗi người chúng ta có lẽ cũng được mời gọi, và tôi tin rằng tất cả chúng ta đều được mời gọi từ gương mẫu của Đức Kitô đến gương mẫu sống động của những vị thánh mà chúng ta long trọng mừng kính hôm nay. Chúng ta cũng phải làm thánh, chúng ta cũng phải làm cho quê hương chúng ta có người làm thánh là chúng ta, nghĩa là xin cho chúng ta biết theo gương các vị thánh mà chúng ta tin tưởng, vui mừng và biết ơn các ngài để long trọng mừng kính và tôn vinh các ngài hôm nay, giúp cho chúng ta được thêm vững tin vào tình thương của Chúa để nhìn trong cuộc đời của mình thấy được thánh ý của Chúa, và qua đó tin rằng tình yêu của Chúa luôn bao phủ, dẫn dắt chúng ta, nâng đỡ để chúng ta không bao giờ vượt thoát ra khỏi tình yêu, bảo đảm hạnh phúc cho chúng ta bây giờ và đời sau. Để chính nhờ đó mà chúng ta sẽ sống, sống một cách trung kiên như những người con đích thực của Thiên Chúa, những người môn sinh của Đức Kitô, và là những hậu duệ xứng đáng của những vị thánh mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Amen.